ở cái số 1897. Ngày hôm qua giảng kinh xong một cái là cái máy điện não nó hư quá. Ông đang đi, ông cả tối ông sửa, từ ngày hôm qua đến bây giờ vẫn sửa chưa xong nữa, tội nghiệp. Vì đang lủng củng thành xin lỗi quý vị, không có mấy cái tấm mà cần thiết mỗi ngày. Cực lạc, cái cực lạc á, nó có ba cái ý nghĩa. Có nghĩa là an dưỡng hoặc là an lạc. Cái tên của cái quả này chắc cái thứ ba này chắc quý vị ít khi nghe tới. Tên gọi là thanh thái. Thanh có nghĩa là thanh tao, thái là thái bình. Thì nó trong và nó thái bình. Có ai nghe nói cái xứ nó gọi là thanh thái không? Lúc tôi làm tôi mới kiếm ra mấy cái tên thứ ba này. Nghe cái an lạc nó nhiều lắm, đều ít khi mà nghe nói cái thanh thái. Cái quả này là quả thanh thái. Cái chỗ đó là hoàn toàn không có sanh tử. Cái chỗ này, cái chỗ đặc biệt ở chỗ là mình qua đó được á, là mình liễu sanh tử. Mặc dù mình chưa giác ngộ, mình được liễu sanh tử rồi. Không cần tu nữa. Hàng ngày đây cô Jasmine đó, thì mong cái cậu bé thương đó, hoặc cậu cháu cưng đó, là tu một tí để mà giác ngộ. Tôi nói làm gì chậm quá, mình mua vé máy bay gửi nó đi. Tại vì mà gửi nó đi mấy cái camp buổi hè đó, gửi nó đi nó Tây Phương Cực Lạc là xong chuyện. Cái tới tôi rồi qua cái gọi đó hoàn toàn không có phiền não. Thế là không? Nó sướng nó đồ, mình không còn phiền não. Cái chỗ này là tuyệt vời cho cái cô Amy. Cái cô này chuyên môn thằng phiền của tôi là tôi không thích tu mà sao thầy cứ dùng tu hoài vậy. Tôi nói gì nói với cô, như là cô không tin, nói là cái tôi không thích tu tí nào hết. Cô này vậy đó, cô nói là tôi ghét tu lắm. Thầy nói gì nói, tôi không thích. Tôi hỏi, cô này cô nói là thầy nói gì nói, tôi không thích tu. Đừng phí, đừng dạy tôi không thích tu. Tôi hỏi, tôi có thiệt, tôi xạo. Cô nói, con không dám nói ngược lại lời thầy. có nhiều người tu làm ta phiền não quá, tu không được. Cái vì nghĩ giúp tu một tay được không? Nếu người ta cứ nhìn mặt mình, có nói là tu không muốn tu. Mình nói làm gì bây giờ? Người ta không muốn tu, cách duy nhất là mình gửi ta đi tới cực lạc mà xong. Không còn khổ sở nữa. Hoàn toàn không còn khổ sở nữa. Không còn nguy hiểm nữa. Chỗ gọi là lý tưởng không thể tưởng được. Chỉ còn khoái với lạc thôi. Ông hỏi cho rõ ràng, cho tường tận. Ông hỏi là chứ còn cái thích thú chỗ nào? Còn thích thú không? Tôi nói tôi không biết trả lời sao. Tôi chưa tới sao tôi biết được. Tôi ai biết không? Sư cô biết ở chỗ đó có gì vui không? Không, không phải tu. Ở trong Tây Phương Cực Lạc có gì vui? Ông hỏi, người ta hỏi chứ. Thầy nói không có sinh, có tử, không có phiền, không có não, không có thống, không có khổ, không có nguy, không có hiểm. Thì có gì vui ở trong không? Mà sao trả lời bây giờ? Hả? Vui là cái gì? Học trò tôi á, vui của bà là ca hát, sướng ca. ông nói cái vui á, cái thú vui ông á là một bên á là cái cảm giác sướng, một bên á, một bên kia là hạnh phúc. Nó vừa sung sướng mà nó vừa hạnh phúc. Khoái lạc, cảm thấy cái sung sướng, cái cảm giác thích thú, hả? Cái cảm giác mình sung sướng đó, thích thú đó là cái vừa sung, vừa cảm giác thích thú mà còn có sung sướng nữa, còn có hạnh phúc nữa. Các vị nghĩ sao? Dạ, sư cô làm sao? Cái mà sư cô nói đúng ở cái chỗ là cái quả ta bà này á, trong cái vui đó, đó nó có cái buồn trong á. Cái vị nghĩ cho coi, cái mà nó cái thế giới mình cặp ta bà mình, nó thế giới nhị nguyên, trong cái vui nó có cái buồn, nó mình có cái vui được. Khi mình nói chuyện vui á là mình đối với cái vui với cái buồn mới có cái vui được. Cho nên nếu mà cái vui mà một mình đó, nó không có ý nghĩa. Cái thế giới mình, chỗ mình ở phải có buồn mình mới có vui được. Quý vị đồng ý chỗ đó không? Cái đó được Phật giáo gọi là nhị nguyên. Thế giới mình thế giới nhị nguyên. Hai cái nó phải cùng tồn tại với nhau, mình mới thấy được cái đó. Phải một cặp vui với không vui, nó phải có cùng một lúc với nhau, mình mới thấy được. Cái này nghĩ chứ coi, cái thế giới nghị nguyên này phải đi gì, nó phải có một cặp hết đó. Bây giờ quý vị thấy cái thế giới như mình phải có hai người, vợ với chồng, nam với nữ, ngắn với dài. Cái thế giới nghị nguyên mình đó, là bây giờ nó cũng có hai, một cặp hết đó, cũng bây giờ nó có một mình hết đó. Ngược lại, cái mà trong đêm phương cực lạc sư cô nói rất đúng, nó tuyệt đối, nó có một cái thôi, một cái là một cái lạc thôi, nó không còn cái khổ nữa, gọi gì cũng được, tạm gọi nó là cái lạc đi. Cái lạc đó có thể gọi nó là cái thú vui, có thể gọi nó là hạnh phúc, có thể gọi nó là sung sướng, gọi gì cũng được hết, để nó tuyệt đối hoàn toàn không còn cái khổ nữa, chỉ còn một cái sướng thôi. Tại người ta ông nói như vậy thì mình không có không có lý do để mình tu, tại vì đâu có gì khổ đâu mình tu. Tạm bởi vậy mình tiến bộ chậm, cái đó hoàn toàn đúng. Cái lúc mà quý vị vào Tây phương cực lạc á, nó có cái sự đổi chác ở trong á, tại bên kia nó an toàn, nó sung sướng. Thành lúc mình tu á, mình ít có cái sự lý do, ít có cái sự tinh tấn mà tu, tại mình đâu có gấp gì đâu. Mình tà mình tu, mình sướng, mình đều tụi mới có lý do mà tu nhiều làm cái gì. Kẹt bên kia là nó chậm hơn bên này một tí. Cái này là cái mà cái lý do này là vì vậy mà thành ra bên tịnh độ thắng nói về chuyện này. Sự thật á là bên cái Tây phương cực lạc á là mình đổi chác, có sự đổi chác. Nếu mình qua đó mình được sự an toàn, hoàn toàn không thối lui nữa, toàn sướng không à, không còn khổ nữa. Với cái ngược lại như vậy thì mình cái sự tiến bộ mình nó chậm hơn. Ngược lại trong cái quả ta bà này á, cái quả ta bà này á, vì mình thấy cái khổ thành mình dốc sức mình tu nhiều hơn. Cái nguy hiểm ở cái chỗ quái này ông nói ra là mình cái quái này nguy hiểm nhất, cái quái này là mình đọa tam ác thú, tam ác đồ. Mà đọa một cái là phiền phức không thể tưởng được, khó mà thoát lắm. Thành ra cái nguy hiểm cái quái ta bà chỗ đó là khi mình tới đây mình tu lệ hơn, như mình rớt cũng dễ hơn. Mình làm sao bây giờ? Mình nên ở lại đây mà tu hay là mình nên đi theo phương cực lạc? Cái muốn lại đi. Nếu ngày hôm nay quý vị có cái sự lựa chọn đó, quý vị muốn ở lại đây hay là muốn đi? Ngoài tùy thầy ở đâu. Nếu có được á, được á, đi ngay, đừng có đợi. Trừ một vài người thôi, phần lớn còn lại cái gì, tôi khuyên đi ngay lập tức, đừng có đợi. Cái nguy hiểm nhất á, ở đây á, là mình tiến bộ, có thể mình tiến bộ lè lắm, nhưng mình rớt cũng lè dễ sợ. Chỉ ở lại nếu mình không rớt thôi. Đồng ý không? Ai cho mình cái bảo đảm nó được? Không ai cho mình cái bảo đảm được. Quý vị đồng ý chỗ đó không? Nếu người ta không cho được những cái bảo đảm, không đòa, thì mình nên đi. Họ không bao giờ đòa hết á. Hả? Ai không rớt sư cô? Không, sư cô sao vậy? Ai là người không rớt? Không ai, có ai được cam đoan sẽ không bị rớt. Ai? Những người sơ quả A-la-hán trở lên không bao giờ đọa. Không bao giờ đọa. Nghe rõ không? Được sơ quả A-la-hán sẽ không bao giờ đọa. Tại vì vậy, nếu quý vị còn cái thân này thì phải cố gắng hết sức mà đắc được sơ quả A-la-hán. Tại mà đắc được một cái là mình tha hồ mình dơ, mình làm bậy không sao hết đó. Thành đối với tôi như vậy, đối với tôi là tôi cần có một cái sự có bảo hiểm. Bảo hiểm là mình không đọa. Ai thắc mắc gì nữa không? Còn chứ, còn đúng có nghĩa là đọa đâu. Thôi là như vậy là mình phải ngon trong cái loài người thôi mấy. Ông hỏi là vẫn còn trong quả người hay là sao? Tôi hỏi ngược lại vậy, sao ông sống mê quả người dữ vậy? Tại vì vợ hay là con hay gì vậy? Cái đặc biệt của sơ quả A-la-hán chỗ này nè, một khi cái vị đắc sơ quả A-la-hán rồi á, là cái mà mình cam đoan được á, là mình cái kiếp sau mình á, mình còn luân hồi đi nữa, mình kiếp sau nữa, mình không bao giờ đắc thấp hơn sơ quả hết. Bây giờ mình sẽ ít nhất là sơ quả, gọi là bất thối, vì bất thối. Cái đặc biệt sơ quả A-la-hán là vậy đó, là cái từ rồi về sau mình không bao giờ thấp hơn sơ quả hết. Trước khi mà quý vị đắc được sơ quả A-la-hán á, kiếp sau mình có thể mình thụt lùi. Hả? Sơ quả A-la-hán là Tư Đà Hoàng, đúng rồi. Tư Đà Hoàng. À, câu hỏi rất tốt. Tôi đâu biết đâu. Tôi đâu phải sơ quả, câu hỏi thì tội nghiệp tôi. Hả? Sư cô Phước Tư. hỏi lại cô hỏi là nếu như sơ quả A-la-hán mà không bao giờ bị đọa, thì tại sao ngài A-nan-đà đắc được sơ quả A-la-hán mà bị gặp cái bà gì mà Ma-tăng-gi đó, người tiếng Việt là gì hả? Ma-tăng-gia. Mà bị chồng mà phải vu Phật phải đi cứu, tại sao cái gì kỳ vậy? Làm sao trả lời bây giờ? Tôi đâu biết, tôi đâu phải sơ quả, sao tôi trả lời được? Hả? Cô trả lời sao bây giờ? Hả? Trả lời sao đây cô? Trả lời sao đây? Ông nói khi ông thực hiện giai đoạn làm bộ như để cho Phật có cơ hội để mà dạy cái chú Lăng Nghiêm. Không phải sơ quả hán có nghĩa là mình không bao giờ bị lầm nữa. Người sơ quả hán vẫn còn là lầm lỗi như thường. Họ có thể lầm lỗi nhưng để họ không có làm lầm cái lỗi, làm cái lỗi gì để mà họ có thể đọa thế. Cái khác nhé, Lầm lỗi có lầm lỗi thôi, tại vẫn còn cái vô minh ở trọng. Thì cái vô minh nó nhẹ, cái vô minh nó không đủ nặng để mà làm mình đọa. Nghe đồng ý không? Chà như ngài anh nào? Cô ngồi suy nghĩ, vẫn thầy vẫn con co không trả lời cái ông đang đà cho tôi cho tôi. Trả lời cho cô biết. Cái ông đang đà lúc ngã đang đà mà còn sơ quả là vẫn còn cái tình dâm dục, cái tính dâm dục vẫn còn. Còn dâm dục cái nghĩa là thấy con gái vẫn thích như thường. Vì vậy mới bị cái cô ma nữ bắt trồng bà. Đây cái phần thứ nhì mà người sơ quả A La Hán có mình không có. Họ có phước mà mình không có. Thành lúc mà họ sắp bị mà đọa tới nơi rồi là Phật tới cứu. Thành Phật không cho phép họ làm bậy. Dễ sợ không? Tại vì có cái phước đó thành không bị đọa. Khi việc nghĩ cái điểm rất quan trọng nghe chưa? Cái phước nó làm mình không đọa. Chứ đừng nghĩ cái huệ mình không làm mình đọa. Cái phước mình nó nhiều quá mình đọa không được. Hay không? Nhớ kỹ chừng này. Cái tu hành cái gì thường thường ta nói tu hành ta chú trọng về cái phát huệ chứ gì. Để mà khỏi đọa gì chưa đủ. Phải có cái phước để nó giúp mình thoát nạn nữa. Bây giờ hỏi là bây giờ như vậy cái quan trọng đối với ông ước bây giờ chỉ muốn làm sao thành bây giờ được sơ quả tháng đúng không? Đưa cho quê ông á, tại ông hỏi hơi tạp nhạp một tí. Ông hỏi thiệt ra làm sao tôi lấy cái phước tại vì huệ tôi mở không được. Ông nói huệ tôi mở khỏi nói huệ tại đây tôi đặc quá rồi. Thầy cứ nói tôi đặc hoài thành ra thành ông rõ ràng ông nói là thầy cứ gọi tôi đặt hoài tôi biết là chắc là cái kiếp này nó hơi khó ông phát huệ thành tôi thầy dạy tôi cái cách mình phước phát cái kiếm cái phước đi nó chắc ăn hơn. Tôi hỏi những cái sửa lưng ông tôi nói là như vậy là bỗng nhiên mình tự thấu làm cái con đường tròn nó eo hẹp lại. Cái quan trọng là mình tới sơ quả là đâu cần biết hoặc là vì phước hoặc là vì huệ đâu, nó không quan trọng. Chỉ muốn tới đó thôi, đúng không? Tới đó là tự động mình có. Tới sơ quả là mà hán là tự động có cái loại phước đó là không đọa. Cái cô này là tới 6 tháng rồi, bây giờ cô đừng không hỏi gì hết, đi ngồi nghe đó. bây giờ hỏi nè. Hỏi cho ông ước, nói đính chính cho rõ ràng như vậy. Nó tới sơ quả là hả? Tôi không biết nữa. Có ai muốn giúp tôi không? Sư cô giúp tôi một tí đi. Mình sao tới sơ quả là hắn bây giờ? Tôi chỉ một cái pháp này nè. Muốn học cái pháp không? Tôi có một cái pháp. Có ai biết không? Ngày hôm nay còn nhiều nữa nếu mình nói mà tôi thứng tôi sẽ nói nhiều hơn nữa. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói cái này. Một cái phương pháp mà thành sơ quả là hán trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói đó là cái gì ngồi thiền 100 ngày sẽ bằng 100 ngày ngồi diêm. 100 ngày xếp bằng lại. xếp bằng. Tung nhớ chứ chàng á, biết chắc chắn cái gì phải ngồi thiền 100 ngày. Sau 100 ngày mà không đứng dậy, không được đứng dậy, nghe chưa? Mọi người nghe rõ ràng không? Không được đi đứng dậy để đi phòng tắm, không được đứng dậy để nấu cái gì ngon để mà ăn, không được đứng dậy trả lời điện thoại. ông hỏi là có ăn uống tôi đâu có biết đâu. Cái ông Nghiêm trả lời nói là tôi bây giờ làm cái nào thảo môn nó khó tôi bây giờ làm nó dám làm như thế. Người cô kể là có cái tuổi mà từ chưa long biết hồi đó tôi dạy từ nó có mấy đứa biết nó ngồi nó thiền nó không có đứng dậy nó bò nó lết nó ngồi xếp bằng lết hết đầu tiêu nhất. Cái tôi mới nói là cái đó tôi dạy từ nó như vậy đó. Mình không ăn được, không uống được. 100 ngày mà không đi cầu tiêu nó hơi khó khăn. Quý vị biết không? Mình không uống nước nghe không? Mà trong sau khoảng như 24 tiếng đến 72 tiếng đồng hồ sau mình phải cần đi cầu tiêu như thường. Biết chuyện đó không? Không dễ đâu nghe. Không trả tiền thầy chỉ mấy cái pháp nó dễ lắm. Có phương pháp khác nữa. Chỗ này quý vị có thể đi cầu tiêu được. Không biết không? Đi nhiễu Phật. Có một cái vị thầy ở Hồng Kông đó rất nổi tiếng là ngài tu, ông tu cái pháp môn đó mà thành sơ quả la hán. Biết không? Biết cái ông đó không? Cái pháp môn nó dễ lắm mà Kim à, dễ lắm. Quý vị á không được ngồi xuống nha. Trong 90 ngày. Đức chân mình mỏi hay sao? Cái ông này ông dùng cái dây cột lên cái trần á, ông cầm cái dây lại, ông níu vào cái dây để ông khoảng ngồi. Có quyền đi, nhưng để không có được ngồi. Cái pháp là không được ngồi. Không, cái pháp như vậy, phải cần cái dây. Một cái phương pháp là dùng cái dây. Thành ra cái này khó khăn tại ông sư đó, ông nói là muốn sư soạn tu pháp môn này sư soạn lâu không thể tưởng được, nó khó lắm tại mình phải ngồi chịu không nổi. Giống như chạy bộ đường xa vậy đó, mình tập từ từ nó khó dễ sợ. Nếu quý vị mà không ngồi 90 ngày thành sơ quả A-la-hán hay không? Trở lại một câu hỏi như thường, xong rồi cái cách nào mà thành sơ, dùng phước thành sơ quả là hả? Cái thành sơ quả là thì sao không khó đâu. Nhiều người bên Nguyên Thủy, tôi gặp chưa gặp người thầy Nguyên Thủy mà dạy tôi cái này hết, để tôi nghĩ là tại bên Nguyên Thủy họ dạy cái phần thiền quán đó. Nên Nguyên Thủy là tại vì cái pháp môn nó cho họ đắc sơ quả dễ nhất. Phải đúng không? Phải chưa con? Không biết hả? Phải không? Phải không? Không biết hả? Tới đắc tới cái đó thì được. Thì được. Tôi khuyên quý vị cái này. Cái câu hỏi ước rất là đúng. Đúng. Phải trồng phước, trồng nhiều phước không thể tưởng được. Cái tâm mình đó, muốn đắc quả là mình có được cái duyên đó, có được cái cơ hội mà trồng phước đó, trồng đi. Quý vị, cái tâm mình mà chuyên môn muốn tạo phước đó, muốn lập công tạo phước đó, thì mình sẽ tới đó rất lẹ hơn. Cái phần còn lại phải trả tiền. Giống như trên internet vậy đó, là đọc mấy phần trước là nó miễn phí, phần sau mà nó chi tiết hơn thì phải trả tiền mới đọc được. Nói cái vị nghe này, ngày hôm nay tôi vui tính. Tại ngày nó được cái cảm ứng buổi trưa đó, một những nói chuyện cơm ấm mình đem cảm ứng nó lớn quá. Chắc là suốt đời tôi mới có thể khoe khoang được rồi. Cái gì muốn tới sơ quả là ăn hả? Cái gì tới Bát Định? Tại nếu từ cái tán Bát Định cho tới sơ quả là ăn đó, không khó đâu. Chỉ mới có là làm được này. Không cần 90 ngày đâu. Thuyết pháp mà phải 90 ngày đi ngồi, không được ngồi 90 ngày hoặc là phải ngồi 100 ngày đó là mấy người đó phước vẫn chưa đủ. Câu hỏi rất là đúng, tôi chọc chơi. Sư cô nói rằng là cái một ngày 100 ngày đó là phải nhập định đương nhiên. 90 ngày cũng vậy, mình phải nhập định nữa, chứ không cách nào mình không 90 ngày mà chịu nổi hết đó. Họ phải làm 90 ngày trong ngày tại họ vẫn chưa đủ phước. Cái 100 ngày đó với 90 ngày đó, hai pháp đó thì đối với tôi đó, nó chưa phải là tốt nhất. Ông hỏi vậy, bây giờ hỏi, ông hỏi sao mà tới cái bác định. Tôi nói một ngày hỏi được một lần thôi, một lần câu khó thôi, hỏi nhiều quá là mất giá của tôi hết. Yeah. Cái phi tưởng được sự là bạc định, là thất định, là thất định. Vô biến sự là ngũ định. Sao đi ngang qua đó hả? Mỗi người khác, không thể nói, không thể nói, không có riêng. Cái người thiền trí thức á, ta nhìn từ căn cơ mọi người, ta nói người đi đó, người này đường khác, người kia đi đường khác, không thể nào nói. Cái bởi vì cái pháp khi ta nói cái pháp mà 90 ngày, 100 ngày đó là ai phải làm như vậy đó, chứ phải là tốt nhất, có hiểu không? Mình đâu có làm được đâu, mình đâu có ngồi được đâu. Ta đổi túi vẫn chứ phải là tốt nhất. Cái pháp tốt nhất là pháp mới kết hợp với căn cơ của mình á. Mình có phước sẽ được gặp với pháp nữa, hiểu không? Thành tùy mọi người đó. Có được cho tôi á, tôi cho dẫn tới bạc định mà cách nào biết không? Bắt nhìn đổi. Bác hằng bớt mập. Từ đầu chiều cuối tới bác hằng mày bớt cho tao 10 pao, 3 tháng sau mày bớt cho thêm 10 pao, bớt thêm 5 pao, bớt 10 pao được đắc được bác lên. Một pháp thôi. Mày chỉ bớt kỹ cho tao. Ông nông tu với tôi là người da trắng, 70 mấy tuổi rồi mà sau một năm rưỡi tu rồi tôi mới bắt đầu dài. Tôi nói là ông hơi mập một tí, tôi muốn ông bớt cho tôi khoảng như 10 kg. Ông khờ rồi ông về ông nhìn đói, ông bớt ăn để mà ông xuống ký. Rồi sau vài 3-4 tháng sau tôi nói là bớt thêm 10 kg nữa. Tôi dẫn đường như vậy 2 năm trời. Chỉ bớt ký thôi, trong 2 năm sau đắc được bát định. Tại sao không được? Hỏi là cái huệ với cái định nó có song có tương đương với nhau, nó có chứ. Nhưng điều nó là tạm thời thôi, từ từ nó sẽ đổi, hoặc nó tăng hoặc nó giảm. Lý do cái đệ tử tôi mà nó rớt lại bị nó rớt rồi còn thất định là tại vì không có tôi nó giữ không được, nó không biết. Cái này không để thông tin đâu. Kinh mới nói bác định người ta lắc đầu, ông khoác lác quá, chỉ gọi là xuống ký thôi mà lên bác định nó kinh hoàng như vậy. Pháp môn nó hay đến độ như vậy, đâu cần ngồi 100 ngày đâu. Quý vị muốn thắc mắc hơn. Ngồi dưới sao? Làm đi. Bớt chưa thôi. Bớt 10 pound. Nói cái gì cái bí mật này này. Ai có thể làm được hay là không? Làm được đâu. Tại sao làm được? Bà nói, Kim nói con là mất 10 pound rồi. Cái đó 10 pound nó chưa kính, không có tính. Tại sao nó không tính? Ông nói, bà nói tôi còn bớt ăn, nó nhầm nhớ. Ông này đệ tử tôi, ông nói là cái ông kia tôi biết mà. Kể là mấy ông này biết mặt nhau hết rồi. Biết là tôi nói là ông khi làm được thì tôi biết. Bây giờ biết ông chỉ cần mất 10 kg là ông được cái gì. Tưởng tôi 4 tháng mới mất 10 kg thôi. Tôi không làm được. Nào. Thứ nhất phải được truyền. Mấy người mà tôi không biết. Tôi không cấp pháp. Phí thì giờ cuộc đời người ta. Thứ nhì. Phải được giúp. Cái đó là việc của ông thầy. Truyền cái pháp rồi phải giúp người ta tu chứ. Giúp đỡ người ta tu. Pháp nó giảng gì đó, nó cần 100 ngày, 90 ngày là gì? Nghĩa là phải tiếp tục tới mà tu, chứ không thể là ông tu 3 năm rưỡi mới được cái quả như vậy. ông nhả ra một cái là ông mất, mất khoảng chừng vài tháng ông mất, tại không biết giữ. Tôi dạy á, là dạy để tới đó, thì tôi không dạy để mà giữ. Tôi muốn quý vị tới đó rất là, tôi muốn quý vị chung thành ra tôi chỉ dạy chừng đó thôi. Tại sao cái thứ ba nó quan trọng? Quý vị lái xe, quý vị phải lái xe thẳng một đường một lần, không cần cần đổi. Lái xe đâu có thèm. Nhưng mà lái xe mình phải đổi hoi à, đúng không? Mình phải nhít thì hoi nè. Thì cái tu phải vậy đó, bởi cái phần thứ ba nó quan trọng đó, phải tôi thấy mặt tôi mới sửa được. Cái còn thì bị trốn đi á là tôi sửa không được, tôi thấy tuột tôi kéo lại, hiểu không? Phải cần adjust. Học trò tôi đó nó ngạo mạn dễ sợ lắm, thành tôi dùng cái đó. Nó có cái tham vọng. Người nào muốn tu cái pháp gì ăn đó, cứ ăn cho đã đi, xong tới gặp tôi sau. Ai thắc mắc gì không? Nhận bao lâu hả?
Tôi đâu biết hả?
À, nói là cái ngày thần thật, ngày đi Tam Bộ Nhất Bái đó là một cái pháp môn khác. Tôi nói ai nói vậy? Nó biên sách mà, tôi nói là đúng, cái pháp môn, cái pháp môn. Nếu tu pháp môn như vậy, Tam Bộ Nhất Bái sẽ đắc được sơ quả nữa. Nhưng điều thiệt là nó khó lắm, không có dễ hết đâu. Tại sao nó khó? Tại sao nó khó? Nguy hiểm quá đi. Cái chỗ này á, là quý vị được bảo vệ, nó bảo vệ quý vị. Bước vào của chồng của chùa một cái là tự động được bảo vệ. Ra ngoài một cái là ráng chịu. Ông ngài Tiên Hóa có cả 100,000 đệ tử mà có được 4 người trong 100,000 đó làm được Tam Bộ Nhất Bái thôi. Nó khó như vậy nữa, nó rất là khó. Nói cái gì biết á, cái lúc mình đi như vậy là giống như là mình đi qua những cái lãnh thổ của cái thổ địa khác nhau. Nó phiền toái dễ sợ. Giờ quý vị thấy cái hiểu rõ hơn một tí. Cái Tam Bộ Nhất Bái á là giống như quý vị đem đoàn binh đi từ đây tới Trung Đông. Là đi biết qua vì bao nhiêu cái đất nước, cái lãnh thổ này nọ đụng chạm sao tung tung ra hết. Bỗng nhiên mình từ đây mình đi qua Mỹ tới cơ, cái Mỹ tới cơ, ủa tại sao đem lính qua, muốn đánh tôi hả? Lập tức nó đem lên lính, nó đòi bắn mình ngay lập tức, nó phiền dễ sợ này. Mình đi tới đâu là người ta khó chịu tới đấy, nó phiền như vậy đó. Đệ tử ông Tiên Hóa không cách nào mà làm, không có ông Tiên Hóa giúp làm không nổi đâu. Ngài Hằng Thật phải đợi 2 năm ông mới cho đi. Thành ra thầy Hằng Thật phải đợi 2 năm mới được đi. Trong 2 năm đó thầy Hằng Thật phải là có tiến bộ rất lớn, mở huệ ra nữa. Rồi trong 2 năm đó phải đợi cho con đường họ đi đó được dẹp trước nữa, sửa soạn trước để họ đi. Như quý vị giống như vãng sanh vậy đó, giống như mình muốn vãng sanh cũng vậy đó. Mình phải soạn đường trước để vãng sanh, chứ đâu phải tự động vãng sanh ngay lập tức không. Anh nói cái pháp vãng sanh mình là mình soạn đường trước mà mình đi. Chưa có nha, ngoài kia chưa có nha. Nói ra để người ta biết, người ta mấy cái chỗ khác ta làm như vậy luôn, tại vì mình nó có hiệu quả. Rồi ai thắc mắc gì nữa không? Em trở lại về cái tấm này. Cuối cùng cái chỗ Tây Phương Cực Lạc này là mình để lìa tất cả những cái khổ não, và mình tới một cái chỗ mà hoàn toàn an lạc và nó vững chắc, an thái. Nha, sư cô. Thắc mắc gì không? Còn sống mà vãng sanh nghĩa là sao? Nhiều lắm. Nhiều lắm. Nhiều không thể tưởng được. Không, không phải. Nó khác nhau. Tứ quả là hắn còn thấp chứ chưa tới. Chưa tới được cái trình độ đó. À, chưa tới trình độ đó. Đương nhiên. Đương nhiên. À, thì bởi vậy mình mới thì tại tại họ họ tu dở thì tôi mới dạy pháp nhìn nhìn đói thôi, chứ còn họ tu hay thì dạy niệm Phật rồi. Niệm Phật đủ rồi. Tại họ dở thì tôi dở nó đi đường khác thôi. Không có pháp môn nào mà nó hoàn hảo hết đó. Nhưng mình nhiều khi mình phải đổi, nhiều khi mình niệm Phật, nhiều khi mình nhịn đói. Tùy cái duyên. Cái người mà nói cấm đầu cấm cổ mà tu là người đó là thiếu cái sự sáng suốt, thiếu sự yên chỉ. Tại vì cha hàng như nhiều khi sư cô muốn đi qua nước, nhiều khi mình đi xe lửa, nhiều khi mình đi máy bay, nhiều khi mình đi thuyền, nhiều khi mình đi bộ, tùy chứ, đúng không? Đâu thể nói là mình tốt nhất mấy được, nhiều khi nó duyên tới sao mà đi được, đúng không? Mình phải tùy cái. Thành ra cái tu hành cũng phải như vậy, phải biết yển chuyển. Cái niệm Phật là cái mục chiến, một là phương tiện thôi. Nhiều khi mình cần niệm Phật mình cũng vãng sanh được như thường.
Chứ hồi lúc con còn trẻ, con mình đói 100 đã để 8 ngày mà để mà uống nước á. Uống nước mà nghĩ là thôi chứ không có
dùng. Thôi phải trật rồi.
Nhưng mà lâu
là không tại pháp trật. Tại sao nó không có hiệu quả? Tại sao không có hiệu quả? Hả? Tại sao trật? Chưa được truyền pháp. Pháp đó không phải là pháp. Không phải pháp đó. Thứ nhì, không có thầy. Người thầy chưa biết. Thứ ba, không được giúp đỡ. Đáng chịu. Pháp trật đó. Thầy trật, pháp trật, tu trật. Uổng. Đọc sách không. Mấy người mà chỉ đường đó toàn mấy người đọc sách không. Làm xong rồi chỉ tầm bậy tầm bạ rồi mình làm theo mình. Người ta trật mình cũng trật luôn. Tôi xin lỗi, tôi động chạm tiếng á. Rõ ràng như vậy đó. Đọc sách không biết cái gì hết. Không có cái pháp nào mà nhịn đói để mà uống nước mía đó. Pháp tầm bậy. Đại tâm bậy. Cái khổ phiền tối vậy đó. Mình tu ra chỉ được cái gì hết á. Mà kẹt quá phải nhận đệ tử. Mà đệ tử đòi mình dạy. Mà mình lỡ là nhận đệ tử rồi. Mà cái pháp mình tu chưa tới nơi tới chỗ. Mình phải dạy sao bây giờ. Mình làm không được. Biểu nó làm. Nó cũng làm không được lần nữa. Thầy làm không được. Trò cũng làm không được lần nữa. Đừng có biên xuống. Tai hại như vậy nữa. Đổi ý rồi. Thôi không thôi. 90 ngày dễ hơn.
Cái bà bệnh, bệnh người ta
Uh-huh. Rồi sao?
Cái đứa bảo vô trạm thực hành.
Cái đó là tại vì bả chứ đâu phải là bả phải vào Phật thánh. Tại là bả chứ đâu phải vào Phật thánh. Cái đó không phải có việc vào Phật thánh, cái đó là việc của bả. Vào Phật thánh chỉ là cái phương tiện thôi. Tại vì cái nếu mà cái bà có cái xá lợi, có nghĩa là bà đâu cần vào Phật thánh đâu. Chim bái làm cái gì? Tấm bậy. Có phải công của mình đâu mà lấy công làm cái gì? Đúng không? Quý vị mà có quý vị tu mà được xá lợi thì quý vị đâu cần tôi gì, đâu cần vào ông thành làm cái gì? Cái đó là sức người ta, nó phải sức ấy. Nhiều lắm chứ. Có những người đốt mà cũng không có xá lợi nữa, mà trình độ còn cao hơn những người mà đốt mà có xá lợi nữa. Tại sao? Nó hỏi tại sao vậy thôi. Chắc là ngày hỏi tâm bậy không. Cái tụi này nó quỷ quá này. Cái ngày nó hỏi cần khó trả lời. Hai năm trước tôi tới cái chùa Đức Viên đó, chùa Đức Viên đó, sư bà đó có xá lợi, sư bà làm lựu đó, cái sư bà đó sư phụ bà còn sống, không nên nói cái sư phụ bà, tôi nói bà thôi, sư bà đắc được sự nhị quả A La Hán, tôi tới nhìn thấy có cái xá lợi, cái tim đó nó thành xá lợi luôn, nó đóng xung quanh tim. Nó ra hình cái tim luôn, nhị quả là hán thôi, cái nhị quả với cái bên tịnh độ nó cách khoảng cách nó còn xa. Ngài Tiên nói là Ngài Tiên Hóa nếu mà giữ giới cho thanh tịnh sẽ được xá lợi. Tại sao được xá lợi? Tại vì mình sống thanh tịnh. Thì thanh tịnh là sao? Tôi nói cái chỗ có một cái phần nhỏ cuộc sống mình nó thanh tịnh, còn phần còn lại nó được không được thanh tịnh lắm. Tôi không phải nói xấu người ta, mà nói như vậy thì biết rằng ai cũng có cơ hội hết. Hiện giờ chúng mình này, bây giờ sống tu nó hơi thiếu thanh tịnh nhiều lắm. Nên cố gắng tu mình giữ được cái xíu thanh tịnh vẫn được, vẫn còn cái cơ hy vọng như thường. Ai thắc mắc gì nữa không? Ngày hôm nay mới được một tấm thôi. Quý vị chỉ thích hỏi mấy chuyện tầm thào không à, chứ còn hoàn toàn không có thích học về pháp môn tịnh độ gì hết đó. 198 tịnh độ, có bốn cái loại tịnh độ khác nhau. Nghe pháp là đừng mong hiểu, hiểu một tí xíu là giỏi rồi, mà hiểu hơn một tí xíu là tôi rất là kính phục. Ai hiểu nhiều hơn một tí xíu không? Phàm thánh đồng cư độ, cái tình độ này nó vừa có tình vừa có cấu, tình độ, phương tiện hữu dư tình độ, đây là cái niết bàn của chư thánh bên nguyên thủy, những A La Hán, ngài Bích Chi Phật tu để cuối cùng họ đắc được vào cái cõi này, cái cõi mà phương tiện hữu dư độ. Cái chỗ này chỉ có những ngài A La Hán với những ngài Bích Chi Phật mới tới được thôi. Đó là một cái tịnh độ luôn. Và nhớ lại, nhắc lại là chỉ có tứ quả mới được tới cái tịnh độ này thôi, chứ còn tam quả vẫn chưa tới được. Thật báo vô chứng ngài độ. Đây là cái niết bàn của những vị Bồ Tát. Cái chỗ này nó rất rất là trang nghiêm, rất là đẹp. Thành mới hoài mới là thật báo. Thật báo tại sao? Tại là trong cái gọi là thực sự tu. Còn mình là tu giả.
thường tịch quang độ. Đó là cái cõi của chư Phật. 199. À, tại sao có tình và có cấu, có sạch, có dơ? Đó tại vì cái nhãn quan mình, cái giác quan mình cho thấy. À, cái nhận giác của mình đó, nó cho mình thấy hoặc là tình hoặc là bất tình. Nói cái khác là cái tâm mình nó nhị nguyên. À, mình vẫn còn thấy nhị nguyên, mình còn thấy từng cặp, tức có nghĩa là mình còn cái phân biệt, mình còn cái tâm rất phân biệt. Khi quý vị tới trình độ như ngài Bồ Tát đó, mình nhắc lại đây trình độ Bồ Tát chứ không phải là A La Hán hoặc là Bích Chi Phật. Có vài người có thể hơi bất mãn về cái câu nói này. Khi tới trình độ Bồ Tát rồi mới có cái loại trình độ bất hoại này. Tây phương Cực Lạc á được ngài A Di Đà tạo ra với cái mục tiêu để tiếp dẫn chúng sanh tới mà thành Phật. À, thì ngược lại cái quả ta bà mình á là được ngài Thích Ca Mâu Ni tạo ra để mà trừng trị mấy cái người mà khó dạy. Có những cái loại người rất là khó dạy. Chẳng hạn như là nó có cái cõi ta bà này là cái cõi để mà nó dành riêng cho cái phương tiện của ta bà này để cho những cái người mà rất khó dạy tới để mà được dạy. Tại vì những cái người này phải tới cái cõi này mới thấy cái sự khác biệt giữa cái sướng với cái khổ, thấy được cái khổ rồi thấy cái sướng mới hiểu được giác ngộ được cái sự chán chường của cái sướng thì mới tu được. Cái chỗ này nó khổ nhiều hơn là sướng. Thành ra cái sướng mình có được trong cõi này nó không thể nào nó hơn cái khổ mình có ở cõi này. Bởi vậy cách duy nhất là mình thoát được cái đó là mình phải tu thôi. Cái chuyện này quan trọng, quý vị phải hiểu. Nếu quý vị chưa có được cái tự chủ thì phải nên đi Tây Phương Cực Lạc. Tự chủ là cái gì? Tự chủ là A-la-hán quả. Nếu chưa được cái tự chủ đó, chưa đắc được A-la-hán quả thì nên đi Tây Phương Cực Lạc. Không có chỗ nào tốt hơn bằng cái chỗ đó hết. Tôi không biết trình độ quý vị ở đâu, không biết quý vị sẽ tới đâu, tôi không biết được. Nhưng đều nếu như quý vị hiện bây giờ quý vị vẫn nghĩ rằng quý vị chưa đủ cái sự bảo đảm thì phải nên lo vãng sanh. Không có gì quan trọng được mà cho mình, cá nhân mình và cho những người thân yêu của mình nữa, cái đó không có gì quý hơn nữa. Nếu có đủ cái ca bảo đảm nên trở lại hay là không? Khi mà có bảo đảm rồi á, nên trở lại là không? Ông nói là nên trở lại. À, hồi nãy mình nói mớm dọn nên trở lại để tôi quay tôi hỏi là cho rõ. À, tôi nói khoan đã. Tại sao? À, tôi cười đùa với ông, tôi nói là những người không thèm trả lời tôi nữa, tại họ biết tính tôi rồi, lâu tôi gạt người ta, hỏi gạt chứ không phải là hỏi thiệt. Tại vì trước khi mình trở lại thì mình phải có đủ cái bản lĩnh để mình giúp người ta mình mới trở lại. Còn nếu mình chưa đủ bản lĩnh, khoan trở lại cái đó. Tại mình chưa đủ bản lĩnh mình hại người ta chứ không phải mình giúp người ta. Hoặc là làm cho họ ngưng trệ lại. Sau khi mình biết sức rồi, đủ sức giúp người ta rồi, biết có pháp giúp người ta rồi, mới nên trở lại. Không thôi, ở đó mà tu, để phương người làm tu tốt hơn. Khoan mình Phật đã. Các vị nghĩ sao? Thành Phật rồi trở lại làm cái gì nữa? Mình trở lại trước khi mình thật phải mới có lợi nhé. Tại sao vậy? Cái này cái sự khác biệt giữa cái tình độ với quả bất tình.
Tôi nói là tùy cái trình độ mỗi người. Tới một trình độ nào đó rồi, quý vị phải cần cái quả tình độ, tới cái quả bất tình mà tu, chứ không thể tu ở quả tình nữa.
Thì ra tôi đùa với ông chứ thiệt ra có cái câu trả lời. Lúc nào mình trở lại, trường hợp trình độ mình trở lại. Mình trở lại khi mà Ngài với bà gửi mình lại. Thành tôi nói, hồi nãy tôi đùa chơi, thiệt ra thì vì phải hiểu rằng á, là khi quý vị qua Tây Phương Cực Lạc á, thì Ngài A Di Đà là bổn sư, thành người thầy của quý vị rồi. Người thầy sẽ quyết định quý vị, gửi quý vị đi đâu thì mình đi đó, mình đâu cần phải lo. Một khi mà Ngài nhận mình làm đệ tử của Ngài rồi thì Ngài sẽ giúp mình cho tới nơi tới chốn, hơi sức đâu mà lo, mình không cần lo. Thành ra quý vị mà đi qua Tây Phương Cực Lạc là chuyện đại quý, tại vì qua đó rồi ngài A Di Đà là sẽ hướng dẫn quý vị tu hành cho tới khi quý vị thành Phật luôn, chứ không phải ở cõi này để kiếm thầy hoài mà tu hoài không đi tới đâu, không đi tới đâu hết đó. Bên kia có Phật dạy cho mình, Phật hướng dẫn cho mình tu. Còn ai có thắc mắc gì nữa không?